mời các bạn đón nghe tiếp câu chuyện Ma Thủy Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 7, Thị Vực Tường Tây, chương thứ 45, Khôi Tình Thích Động, qua giọng đọc của Trung Thành. Vùng núi đã hùng lĩnh, nhiều đồng lắm rừng, bảy vườn chiếm cứ trong núi tùy nghi tung hoành, gây ra mối họa không nhỏ. Thân nhân khách đi xa, một mình đi qua nơi này thường khốn khổ với chúng. Con quân già đầu đàn lại càng gian xảo độc ác, một chân nó đã bị cố bách thực kỷ nghiền nát, lúc rơi xuống để huyệt còn lăn lộn ba đập làm gãy thêm mấy cái xương sườn, sau cùng bị phi đao đâm cho thủng bụng, lòi cả ruột ra ngoài. Biết mình không sống nổi nữa, bèn nhấn đầu lê cái chân gãy với mớ ruột già, định lấy đá đập chết họng của đường, có chết cũng phải lôi cô ta theo cho có bạn. Gago mắt nhìn xấu lộ, tuy bị cương thi quấn chặt không thể thoát thân, nhưng biết hết mọi độc tính xung quanh. Mắt thấy tính mạng của cô nương đang trong đường tờ ké tóc, bình thường thì không cần tốn sức, chỉ cần một phát đạn là xong. Nhưng lúc này viên đạn đơn trong cơ thể cương thi sau lưng thực sự quá lợi hại, lỡ bị lỗ bác mồm cắn được, sinh khí sẽ lập tức tiêu tan. Anh ta dùng hết sức bình sinh chống kiểu tay và cầm cương thi, nhưng chưa được mấy hồi đã cảm thấy khó mà chủ nổi. Cương thi này lúc sinh tiền vốn là mãnh tướng chinh chiến nhiều năm, vào thời kỳ binh khí vô tình đó làm đến trước đại tướng thống binh, đa phần đều là người có chiến công lừng lẫy, lên ngựa xuống ngựa, ôm chùy khiên giáo, toàn thân cơ bắp nở nàng, lại thêm dáng dấp người này cao to lực lưỡng, cao hơn cả các cô hẳn một cái đầu. Sau khi chết cơ thể vẫn không hề khô héo, âm đơn trong cơ thể chưa từng bị hòa tán, để đầm dương lưỡng khí hút chặt lấy nhau. Không phải cương thi gặp trà của người, mà chính là chân đơn trong cơ thể dẫn động thi thể tìm tới nơi có sinh khí. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, Gago không biết phải làm sao. Thấy con vườn già toàn thân máu mè đã định ra đòn sát thủ, chỉ một tích tắc nữa thôi hòn đá trên tay nó sẽ đập xuống. Giờ không ra tay căn cản thì chỉ còn nước trơ mắt ra nhìn hồng của nước vỡ sọ. Anh ta đành liều chết đến cứu người. Ý nghĩ vừa lóe lên, kế hoạch liền vạch sẵn. Gago lập tức hạ kiểu tay xuống, lỗ mồm đen ngòm của cương thi sau lưng liền mắc là bập ngay vào gáy anh ta mà cắn. Nhận lúc cương thi từ phía sau nhào tới, Gago lật người đứng dậy, cõng theo cái xác lăn đến bên hồng của nước. Gago đang ngửa mặt lên trời, đúng lúc cái mồm đầy âm khí của cương thi ngay ở sau lưng định bập xuống ngoạm lấy cổ anh ta. Con vật già cũng giơ cao hòn đá phẳng xuống. Gago vội nghiêng đầu tránh, hòn đá to sượt qua má anh ta phẳng trúng đầu cương thi. Nghe bụp một tiếng khổ khốc, cương thi ở ngay sau lưng Gago nên lúc này hòn đá đập xuống cũng cạo vào mặt anh ta mấy vết máu đau rát như phải bỏng. Cái thế vừa lăn vừa tránh này chính là tuyệt học tinh tí của cả đời Gago. Sớm hơn một bước, chậm một bước, hoặc xa lệch một nỉ nở tức, thì hòn đá còn vươn ra đập xuống sẽ không phản trúng được cương thi, mà là đầu anh ta và hồng của nương. Sống hay chết chỉ cách nhau một đập từ kẽ tóc này thôi. Gago chẳng còn lòng ra để ý đến vết thương trên mặt nữa, chỉ biết thầm tạ ơn chân thần che chở. Con vật già lúc này toàn thân đầy máu, trông như ác quỷ. Nó không ngờ bên cạnh từ dự lăn tới hai người một sống một chết, định nghĩa đã đập chết người con gái, kết quả lại đập ra trúng đầu cực thì nên càng tức tối. Mớ ruột càng chảy càng dài, đen làm đỏ một đống trước thân, khi mắt nó hoa cả lên vì mất máu quá nhiều. Nhưng con vật già sống lâu nên tinh quái, nó biết mình sắp chết, tất cả đều do hồng cô nương hạ độc thủ. Nếu không tự tay giết chết cô ta thì dù chết cũng không nhắm mắt được. Hùng bằng đột nhiên lóe lên trong mắt nó. Nó chẳng còn để ý tới cơn đau bụng toạc lòi cả ruột, lại còn ý một hàn đá khác nhắm vào đầu hồng của nương đang bất tỉnh nhân sự mà phàm. Gà cô thấy con vẩn già trên đỉnh đít vẫn còn muốn giết người, thì độ khí sùng thiền nghiến răng quát lớn: "To gan!" hai chân rẽ khỏi cương thi phía dưới, định nhổm dây kết liễu con vượn già. Không ngờ cương thi đang bị anh ta kẹp bên dưới, tùy hộp sọ vỡ toát, mặt lõm vào thành hốc, nhưng ngầm đơn trong cơ thể vẫn không hề suy xuyên. Hòn đá lăn sang một bên, cũng lập tức bị luồng âm khí trong một cương thi hút lấy. Cả cô trong lòng ướn lạnh, đúng là âm hồn quấn chặt lấy thân, lẽ nào hôm nay lại chịu chết ở đây? Mọi phước họa tồn vong của phái Bạch Sơn đều phụ thuộc cả vào anh ta, sao anh ta có thể chết dễ dàng như vậy? Cũng là cái khó ló cái khôn. Thấy con vườn già lông màu tua tua, máu me đầm đìa, vừa hay đứng ngay cạnh mình, tay giơ cao hòn đá. Gago không thể nhấc người, bèn giơ cao nhắm trúng bộ hạ của nó quét vào một vòng. Con vườn già sắp chết đến nơi, bao nhiêu máu trong cơ thể đã chảy cạn qua vết thương nơi ổ bụng, sao chủ được cú quét liên hoàn của Gago, liền ngã lăn ra đất. Gago xuất chiều như gió, một tay túm lấy cổ con vượn lôi tới trước mặt. Nếu bình thường hẳn nó phải dãy dụa một hồi, cả cô chưa chắc đã tóm nổi, nhưng lúc này nó đã bị thương quá nặng, sức cùng lục kiệt, không thể phản kháng, bị cả cô ấn sát xuống đất, lôi vào tận mồm cương thi không lạch một lì. Con vượn già không kịp kêu lên tiếng nào, đã bị âm đơn trong cơ thể cương thi lời quyền hút chặt. Chút sinh khí còn lại trong thân sống đều chảy vào hết mồm cương thi. Chỉ nghe mấy tiếng ú ớ lăn lộn trong bạc trên mình của vườn già, trong tích tắc đã dùng sạch giống như bị lột sắc hình lão hóa nhanh chóng. Con vườn già vốn đã thoi thóp hơi tàn, sống dở chết dở, nay lại bị âm đơn hút chặt, máu trong cơ thể như đông cứng lại, trong tích tắc đã biến thành một túi già giống không có sinh cơ. Giống như gã người miêu, tuy chưa dứt hơi hoàn toàn nhưng tứ chi đều không thể động đậy, hai tròng mắt vô hồn đảo đi đảo lại trong ống mắt khổ héo sâu bóng như đầu lâu, thần sắc trên mặt khó phân biệt sống chết, thực vô cùng đáng sợ. Cả cô ra tay bất ngờ, biết con vườn già thành quỷ thêm hạng, bỗng cảm thấy luộc sức mạnh hút âm hàn vô hạn sau lưng lập tức biến tan. May mà trước đó anh ta đã nuốt chân đơn của con chết sáu cánh trong tiền cung Bình Sơn, nếu không dù chưa bị cực thị cắn trúng cũng khó lòng chú đỡ nổi luồng âm khí toát ra từ miệng nó. Cũng nhờ vậy mà việc chết đơn trong cơ thể Gago đã tự mất đi. Nếu nó không tiêu tan, Gago sớm muộn sẽ bị nổ tung đan điền mà chết. Có lẽ số trời đã định không bắt anh ta phải chết ở đây, nên mới khéo gặp cơ duyên này. Song lúc đó anh ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Gago nhân khi có vật già bị âm đường hút chặt, liền tung người vọt lên như cá chép rẫy, không chút cần ngừ tung lấy bảo phục sau lưng cực thì kéo cả nó cùng con vượn già lên. Lúc này cô thầy vẫn góp chặt lấy con vượn già, hồn phách chưa tan, nhất định không chịu buông. Cả cô liền triển khai tuyệt kỹ khôi tình thích đầu để khắc chế cực thị. Thoát cái anh đã lên tới sau lưng cực thị, hai tay luồn dưới nách nó rồi khóa trái sau gáy, đầu gối tỉ vào xương sống. Như thế này dù là thi quỷ ngàn năm gặp phải bí thuật Bạch Sơn cũng phải bỏ tay chịu chết. Đã mổ trộn mà để không tránh khỏi phải va chạm với người chết trong mổ, nhưng giữa phái Phát Khiếu Mổ Kim và Bạch Sơn Giả Lĩnh không chỉ khác nhau về thuật đổ đống, mà ngay thủ pháp đối phó với cổ thầy cũng hoàn toàn khác biệt. Mổ Kim hiệu ý hành sự đều nhuốm vẻ thần bí, họ không tùy tiện phạm đến thi thể của mộ chủ trong quan, thường đeo găng tay để mò minh khí, một khi thất thủ lập tức thoát thần. Gặp phải cương thi bật dậy hai người thì dùng bóng lửa đèn nhét vào mồm xác chết. Xả đến người đồng thế mạnh, quen dùng khí giới, sau khi khai quan lập tức dùng xào chè khéo cực thì phủ lưới cá, sau đó xem ngược thi thể mộ chủ lên để giày vò quất đạp, mòi ruột bóc mồm đoạt châu ngọc. Sau cùng bất kể cổ thầy có hiện tượng thi biến hay không, để dùng dao bắp thành châm mạnh hoặc châm lửa đốt, giày xéo cho cốt, thủ đoạn vô cùng tàn khốc, các phái trộm mộ không ai như họ. Còn Bạch Sơn đạo nhân đào lăng quật mộ sơn này chỉ dựa vào phương thuật sinh khắc chế hóa, đối phó với thi biến trong mộ cổ có tuyệt kỹ khôi tình thích đầu trong cổ thuật thiên quan phục thi trận lưu truyền từ thời Tây Hán, dựa vào thủ pháp lanh đẻ để bẻ gãy xương sống cực thi. Một khi thi triển thì ngay cả những thi tiền thành hình cũng không tránh được. Gà cô đã xuống tay là không dùng tình, đã dùng tình thì không xuống tay. Trước đây là gần 7 lượt, nếu không gặp thời cơ, ngược lại còn suýt mất mạng. Lần này chính là thời cơ không thể để lỡ, mất rồi sẽ không đến lại. Tay chân anh ta tức thì dồn lực, chỉ nghe tiếng xương cốt trong người cường thị từ từ đứt gãy, giống như từng lớp lỗ cũ dưới bỏng vỗ đi vỗ lại. Cô thầy bị anh ta vặn ngược ra sau, đầu ngửa lên trời. Con quần xà sống giờ chết giờ đằng trước như được đại xá, rời khỏi mồm cường thị, nằm rút rượi dưới đất. Đến lúc này mới chút hơi thở cuối cùng, chết không nhắm mắt. Cái của thầy lúc sinh tiền từng làm đại tướng thống bình này cũng thực sự lợi hại. Đổi lại là kẻ khác chắc là bị gà cổ nhẹ nhàng bẻ gãy xương sống từ lâu. Nhưng nợ đơn trong nó ngừng kết không tàn, tuy chết mà vẫn còn như sống. Giả thiệt xương cốt toàn thân khách còn rắn chắc, dáng người lại cao to vạm vỡ. Gà cổ bẻ một cái, vẫn không nghe thấy tiếng xương cốt vay vụn, thì điên tiết lên, khóa chặt tay nó, vẫn hết 12 thành công lực. Bỗng nghe bộ giáp liên hoàn trên người cường thì dùng lên loạng xoạng, xương cốt và mà nhau gãy lìa. Thủ cấp cùng mười mấy đốt xương sống bị bát sơn đạo nhân đánh bật khỏi lồng ngực. Cái xác không đầu to lớn khựng một tiếng rồi đổ kêu xuống đất. Một bãi bóng đen xì lẫn với nội tạng từ cổ bắn ra ngoài cùng sống lưng tung tóe trên đất. Cả cô vẫn hết công lực, hai mắt bật lên những tia máu đỏ, người như chỉ mà trạng thái điện dại. Túm lấy đầu cực thì rửa ra trước mặt, rồi dần giữ quẳng ngay xuống đất. Đứng ngay ra tại chỗ hồi lâu mới dần tỉnh thần lại, cảm thấy tứ chi mình đau nhức không chịu nổi. Gà cô cắn răng định thần, nhặt cây đèn bão đã lăn lóc dưới đất liền soi khắp xung quanh, chỉ thấy quang cảnh ngột ngạt hỗn loạn, xác còn vẩn ra và cương thi đầu lìa khỏi cổ nằm chắn ngang dưới đất. Một bên là hồng cô nương mặt vàng như nghệ, may mà chỉ bị gãy chân, đau quá nên cất đi thôi, bỏ công cứu chữa chắc không vấn đề gì. Ngược lại tay người miêu ở góc kia đã chỉ ngọn đèn tàn trước gió, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, tính mạng khó mà giữ được. Gà cô thực không muốn nhìn thấy gã cười miêu chết thảm thế này. Anh ta cho mày cúi xuống tìm kiếm trong đống nội tạng sổ ra từ cơ thể cực thị, chỉ thấy giữa mớ máu thịt hỗn độn có một viên trần đơn màu xanh sẫm cỡ bằng đầu ngón tay. Các phật sĩ trong tiền cung Bình Sơn từng linh đấu cực thị để luyện âm đơn, trải qua hàng ngàn năm vẫn chưa luyện thành. Không ngờ bên trong thi thể của vị kỳ nhân Tây Vực này lại có một viên. Âm đơn rời khỏi đan điền lập tức mất đi lực hút âm hàn, nếu không dùng phương pháp đặc biệt để bảo tồn, thứ này cũng chỉ giống như những loại nhục linh nhục khuẩn, không qua được ngày sẽ khô héo phong hóa. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu gã cô. Vật này đương nhiên có thể kéo dài mạng sống. Anh ta vừa cúi xuống nhặt lên viên âm đơn, bước nhanh tới cạnh người miêu, để viên chân đơn nghiền nát hòa với nước, đã đổ vào miệng người miêu. Ánh mắt mà mở đục đục của người miêu dần dần tụ lại, tạm thời xem như giữ được mạng sống, nhưng khí huyết trong người anh ta đã quá yếu, thể trạng già yếu lụp khụp không thể nào phục hồi. E rằng sau khi ra khỏi đây cũng chỉ sống thêm được dăm ba năm nữa mà thôi, dù sao cũng tốt hơn cả bỏ mạng tại chỗ. Cả cô thấy viên âm đơn quả nhiên linh nghiệm thì không đề phòng gì nữa, đang định quay lại bó cái chân gãy cho cô nương, bỗng cảm thấy một trận âm hạc ngay ở phía sau, vội vàng quay nhìn lại, bất giác toát mồ hôi lạnh. Cũng cực thì không đầu thì vương thực tây, không biết chúng phải tà thuật gì mà tỏa ra một luồng gió ấm, lặng lẽ bật dậy im lìm để đứng ngay sau lưng anh ta. Mời các bạn nghe tiếp chương 46 Bác Lòng Trận. Gà cô phát hiện có cơn gió ấm lạ từ phía sau thổi tới, lập tức ngừng thần để khí, quay người lại nhìn, thấy cường tỷ không đầu đột nhiên đứng dậy, trên người lầm thòng nội tạng lấm đèm máu đen, cái xác bị bẻ mất đầu trông giống như một cây cột gỗ khô. Đang kinh ngạc lại thấy từ trong áo bào bên trên cường thì thốc ra một luồng gió ẩm, từng làn khói vàng từ ngực nó ủ ra, dịch nhảy đã quánh trào ra ẩm ẩm. Thì ra cuối thể tống đầu thể nguyên đang trộm mộ hoành hành khắp đời, lại thêm lọc người loạn lạc, những kẻ trộm mộ tìm kiếm minh trí chẳng ngại hại đến sự cốt mộ chủ, thủ đoạn táng tận lương tâm khiến người đời căm phẫn. Cho nên người Nguyên sợ nhất là bị đổ đấu, e trăm năm sau vẫn không được yên nghỉ. Vị tướng Nguyên này sau khi chết, ngoài cố ý bày bố mộ giả, đặt cầm bẫy tiểu khí mai phục, còn dùng bí thuật tề vực xử lý xác. Thi thể trước khi nhập quan hạ táng được ngâm trong nước cỏ ô nhung trộn với ngô độc. Hễ có kẻ trộm mộ lách qua được hệ thống bẫy dập mà mèn tới khải quan, không động vào thi thể thì thôi, nếu rảnh bụng ngoài gan hay bấm bấm thi thể, bí dược trong da thịt cương thi sẽ lập tức chảy ra, xác chết sẽ biến thành nguồn độc, tỏa xương độc đậm đặc khắp ra xung quanh. Trong vòng bán ký trăm bước, bất luận là xác người, vật trùng thú, cặp vào loài xương độc do cương thi cổ hóa giả, nếu tan chảy thành kịch độc y như vậy, gọi là lặng chướng. Người sống hít phải hơi nhiều cũng chết ngay, sau khi chết lại biến thành một phần của lăng chướng, một chuyển mười, mười chuyển trăm, đến lúc trong vòng bán kính 100 thước không còn sinh linh nào sống sót mới thôi, tàn khốc vô cùng. Thời bây giờ chưa có mặt lại phòng độc, phương thức chống trộm kỳ bí này khiến dân trộm bộ mới nghe đã sợ vỡ mật, có tác dụng uy hiếp rất lớn đối với những kẻ hủy thây. Từ lâu Gago đã nghe nói về lăng chướng, do thuật này từ đại thực quốc chuyển vào trung thổ, nên những người nắm được cách phối trí bí dược không nhiều. Trước nay anh ta chưa từng gặp được ai cả. Anh ta chỉ biết thứ lăng chướng này vô cùng ghê gớm, chúng độc chỉ có chết, vô phương cứu chữa. Trong bản thân phẩm giác thuật không hề có cách gì đối phó ngoài cách tháo chạy. Trong tích tắc ý nghĩ lóe lên, gã cô chợt nghĩ tới Bản Sơn xa lĩnh. Lần này trộm mộ cổ Bình Sơn đã tổn thất không biết bao nhiêu người. Bản Sơn đạo nhân không thuộc dưới lục lầm, còn dễ ăn nói, nhưng lão Trần là người cầm đầu xa lĩnh. Nếu khải quản mở thầy không lấy được món vị khí nào làm tín vật, sau này Trần thủ lĩnh của Thượng Thắng Sơn còn mặt mũi nào ngồi trên cái ghế kim rào trong dưới lục lầm? Nhưng nội đơn trên người của thầy Đại Nguyên cùng với cốt quách tử kim và tấm ván thất tỉnh đều bị hủy, cương thi thì đang biến thành lăng chướng, lấy đâu ra binh khí bây giờ? Đang nghĩ thế, anh ta chợt thấy trong ánh sáng tổ mồ của cái đèn báo có thứ gì lấp lánh ánh vàng, chính là đai vàng thắt trên lưng áo bào tím của cổ thầy. Cái đai này nạm châu khảm ngọc, toát lên phong phạm vương giả uy nghiêm, sao không lấy cho được? Gã cô là kẻ tài nghệ cao cường, lại to gan lớn mật, bất chấp lăng chướng đã dựng lên, vẫn nhanh tay như cắt thò tay ra đứt cái đai vàng trên lưng của thầy. Trên đai có móc vật gì đó màu lục sẫm, nhìn giống như ngọc bích, nhưng kỳ thực lại là đồng xanh. Lúc thành hình ác quỷ trong đầu, trên mặt không có mắt, giống hệt hình đã gặp trong diễn đơn, đường nét đơn giản cổ pháp, át hẳn phải là món cổ vật từ ba đời trở lên. Gago tuy đã từng thấy qua một số báu vật nhân gian, nhưng lại không nhìn ra lai lịch của cái mặt quỷ đồng này. Trong giây lát ấy, lạc chứng trong đồng cổ đã dày đến mức không thể dày hơn, sợ lên khiến nước mắt chảy ròng ròng. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, vội xoay người nhảy tới trước mặt Hồng Cô Nương, dùng các đà vàng cổ thầy buộc cô ta vào sau lưng mình. Hồng Cô Nương gãy xương đùi hôn mê, giờ bị kéo lấy đau quá liền tỉnh dậy, mồ hôi tôi lạnh ra trên trán. Các cô kéo tấm lụa đen trên cổ bị kín mướng mồm cho cô ta, đoạn ra hiệu bảo cô ta nín thở. Cao thủ đều đấu đều biết ít nhiều tập luyện mấy khí công, nên có thể tạm ngừng thở trong một lúc. Hồng Cô Nương đến đầu gật đầu. Gã cô không hề chậm trễ, lại kẹp người miêu vào một miền nách. Gã cô kẹp lấy người miêu, cảm thấy hắn đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, thân thể như cánh củi khô, nên không dám kẹp chặt, sợ hắn ta tắt thở mà chết. Trên lưng lại là Hồng Cô Nương liệu yếu đạo tử, thân thể nhẹ nhàng. Gã cô cả cõng đơn mang theo hai người sống mà vẫn không hề thấy mất sức. Anh ta ngẩng đầu quan sát địa hình xung quanh, thấy một huyệt chi chít trong bãi thảm mà lộ tổ đều đã bị lăng chướng bao trùm. Lăng chướng giống như một thứ dịch bệnh lan tràn nhanh chóng, hải cốt người động gì trong bãi thảm mà đều đã tan thành khí độc, từng lớp xương kịch độc lan ra từ trong lẫn ngoài, mỗi lúc một dày hơn, đã không còn chỗ cho người sống dung thân. Cả cô độc dám chậm chế, vừa lấy hơi rồi bám vào vách đá trèo lên bên trên. Anh ta vừa trèo vừa nghĩ, lúc này dù may mắn thoát ra khỏi tổng tổ, nhưng trong rừng có bao nhiêu sinh linh mông thú, tất không tránh khỏi bị lăng chướng giết hại. gánh chịu tai vạ lớn trước này chưa từng có. Trong lúc suy tư, anh ta vừa trèo vừa nhảy đã leo lên được mộ thất trong mỏm núi Bình Sơn. Ra mộ thất phải chịu một trọng lượng của cả ba người, bốn vách tường rung lên bần bật. Cả cô tay chân lành lẹ liền dẫn lên một cây cột, dầm mạnh một cái đã tự ngàn cân, lấy đà viên vào khe hở ở vách tường trên đỉnh đầu, đủ người trèo lên. Bỗng nghe trong mộ thất đánh rắc một tiếng, xà đồ cột sập, gạch ngói vỡ lát đổ vào rụt xuống, bụi bay mù mịt lấp kín huyệt động bên dưới. Làm chướng trong động tổ đã bị chặn lại, không làm ra ngoài nữa. Cả cô lưng cõng hỏng cô nương, tay xách người miều, xuyên đất gạt đá trèo lên mặt đất. Lúc này chẳng đất lăn đặng thầy, hướng đông sắp lên, bốn bảy yên tĩnh lạ lùng. Cả cô thở phào nhẹ nhõm, thấy không khí ẩm ướt trong rừng đặc biệt mát lạnh. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, thực đúng như là từ cõi chết trở về, chợt thấy có ấm lửa bập bùng trong rừng. Đợi đến khi trước mặt, hai bên trao đổi nhau bằng tiếng lóng trong bóng tối, thì ra lão Trần dẫn theo mấy chủ anh em tới để tiếp ứng. Đám người lão Trần vội chạy lại khi hồng cô lương bị trọng thương và tay người miều mang đi cứu chữa. Gà cô thấy cả bọn mình mẩy đầy máu mè, có vẻ như vừa trải qua một trận huyết chiến. Hai người thay nhau thuật lại tình hình. Thì ra lão Trần vốn muốn thu gom đám tàn binh tận tướng, ổn định lại cục diện rồi mới tiếp ứng gà cô. Nhưng sau khi núi sập, cả một đại đội bên sườn núi Bắc, người nào không chết thì cũng bị thương, khiến lòng quân đại loạn. Đại phiên quân đồ đấu đa phần đều là con nghiện, con bạc và một số tài lính giả lỗi đời. Những kẻ may mắn thoát chết, thấy cục diện trước mắt đều cho rằng do sầm thần phẫn nộ. Một số tài lính giả còn bảo đây là cơn thịnh nộ của ông trời, ngay cả lai xoái cũng bị nghiền nát thành tường, bọn chúng ta còn làm ăn được gì. Thế là tan tác như tổ ong vững. Trước khi bỏ chạy, chúng còn cướp hết số châu báu khuôn giả từ trong đơn cung. Đôi đốc chiến đi xuống tay tàn bạo, nhìn mình bài khác nào núi đổ. Bắn chết được vài chục thằng, thử thấy không ngăn được đám lính làm cũ, đôi đốc chiến cũng bỏ chạy sạch. Số còn lại là dân trộm xã lính rồi lão Trần cầm đầu, khoảng chừng hơn 200 người. Trước tiên lão cử vài tên tâm phúc ngay trong đêm quay về xào huyệt ở Thượng Cầm sắp đặt bố trí. Sau đó dân đám thuộc hạ thu gom tàn cuộc, lôi những anh em gãy tay gãy chân ra khỏi đống xác người, để cái biết về trầm thành y lý đặt nhiệm việc cứu chữa. Những người đã chết đều được thu lượm thi thể. Đang trong lúc bận việc không lấp ra được, từ trong khe núi đột nhiên bò đầu ra một con mãng xà đen. Thân mãng xà to như miệng vò, khắp mình phải giáp kín mít, chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi. Là vốn ẩn mình trong một hang đá bí mật, thấy núi Bình Sơn đổ sập thì kinh sợ bỏ ra, vừa há mồm ra một cái đã được gọn hai tên trộm vào trong bụng. Mọi người thấy vậy thì lập tức hò hét, đốt lùa xuống con quái vật quay về trong khe sâu. Lão Trần vẫn có nhãn được hơn người, thấy mây đen trong khe núi nơi con quái thú ẩn mình sông lên ngút trời như bao khí, đoán rằng trong hang núi ắt còn có báu vật. Số của cải cho nương cung đã bị đám loạn quân cướp sạch chẳng còn bao nhiêu. Lão đang sầu não vì vào trong Bình Sơn trộm mộ chẳng kiếm chắc được gì, đúng là rồi hỏng bỏng không. Thấy trong xào huyệt của con băng xà dường như cất giấu vỏ bóng thì nổi máu thảm. Có điều địa hình trong hang gập ghềnh khúc hiểu, gió lạnh thông thốc, tanh không người nổi. Đám trộm tuy có súng tiểu liên, nhưng liều chết vào đó săn băng xà tìm máu vật dễ bị nó nuốt chửng như trời, dùng thuốc nổ lại sợ sập núi lần nữa. May sao đám người xà lĩnh vốn tuổi dục khí giới, không thiếu những cao thủ chuyên bắt rắn bắt mãng xà. Lão Trần lập tức truyền lệnh xuống, cử ra 20 gã cường tráng, đem thằng rết tháo rời hết ra, dùng dao sắc bắt nhọn thành kiếm chẻ to nhỏ khác nhau mày bác lòng Trần. Bật biểu đến lúc chẳng lên đỉnh đầu mới chuẩn bị xong hơn ngàn cây kiếm chẻ sắt, bắt đầu trôn xuống từ cửa động tỏa rộng ra xung quanh. Những thanh kiếm nhỏ bé bằng cây kim sắt cắm trong lòng đất không lộ ra tí nào, cứ cách một bước chân lại trôi xuống một cây theo lối con mãng xà đi mà dài xuống. Lưỡi kiếm càng về sau càng dài rộng, để những cây kiếm cuối cùng thì giống hệt như một con rào tre, bên trong rắc đầy thuốc tê. Những người thông thuộc đặc tính của mãng xà đều biết, mãng xà xuyên núi bằng rừng, đi lại như không. Ngay cả cây cổ thụ trăm năm tuổi cũng có thể bị quật gãy, nhổ bật cả gốc. Giống đạn thông thường trong chốc lát không thể giết được. Chỉ cần có sơ hở, thậm chí trước khi chết, nó vẫn có thể vùng lên đả thương, giết chết kẻ tấn công ngay lập tức. Nhưng điểm yếu của nó chính là lưu luyến xảo quyệt, ra vào chỉ theo một hướng đường duy nhất. Đây là tập tính bất di bất dịch của loài mãng xà. Đám người xà lĩnh bố trí xong xuôi bác lòng trận bằng xào chè, lập tức nhóm lửa đốt cỏ chanh, xông khói vào hàm mãng xà. Còn mãng xà thân hình to lớn, không chịu được khói lửa hun đốt. Lửa vừa nổi lên, hắc khí trong hàng đã lập tức tan hết. Chưa đến một tuần trà, mãng xà đen đã phải bò ra khỏi hàng. Chỉ thấy cái đầu đó to như lù nước, mình lúng đúng ngũ sắc, đã chồm hết lên một tiếng, lập tức tan ra hết. Còn mãng xà vừa bò ra tới cửa hàng, phần bụng đã bị những thanh kiếm chè cực ngắn chôn dưới đất cướp phải. Nhưng da thịt nó vừa thô vừa dày nên hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn tiếp tục trượt ra khỏi hàng. Những cây kiếm trúc bên dưới mỗi lúc một sắc nhọn hơn, thô hơn, nhưng nhờ có thuốc tề bôi trên kiếm phát huy tác dụng nên bác xà không phát hiện ra điều gì. Mọi người đứng ở xa nhìn rõ một một. Còn bác xà đen càng tiến lên, thân hình nó lại càng nặng nề chậm chạp, phía sau kéo thêm một vệt máu dài. Mãng xà đã đi là chỉ biết tiến chứ không lùi, đến khi nó hiểu ra thì đã quá muộn. Chỉ còn cách bỏ về phía trước trên hàng rào mỗi lúc một điểm sắc nhọn. Chưa quá dặm 300 bước đã bị vạch toàn cả bụng, vảy thịt té tua, máu tươi phun ra như suối, cục xuống chết ngay tại chỗ. Đám người xà lĩnh đồng thanh hét to, từ bốn phương tám hướng quay lại, chạm lưỡi dao xông vào cùng đột ra chốc vậy, cắt đầu chặt đuôi, mọi mắt bóc tỉ còn quái xà. Đây đều là những loại dược liệu rất có giá. Đến lúc này, vẻ mặt u ám của lão Trần mới dần dần đổi chút. Kết liễu còn mang xà khổng lồ to như con rồng đen mà không mất viên đạn nào, xem như cũng vẫn vặn được tí si diện. Sau đó lão dẫn theo mấy chục tên trộm xác đèn chui vào hàng mang xà. Khắp nơi ngột ngang xương người và xương súc vật. Nhìn kỹ mới biết, mấy bộ xương người đó đều là vườn to vườn nhỏ trong núi. Trên đống xương sầu phủ một lớp phần mãng xà dày cộm, mùi lạnh sừng lên tận óc. Bên dưới là động tạng kinh, chẳng có bằng bạc chỗ máu gì cả. Lão Trần thấy mọi người hì hục suốt nửa đêm chỉ là được một cái động tạng kinh thì thất vọng não nề. Có thể trộm cơ tay này tung một cái nắp hòm, thấy bên trong toàn những món đồng xanh xinh xắn. Ngoài ra còn có một cái hộp gỗ nhỏ, trên khảm hình một con rắn hai đầu, một chân đang nhả lành dơ mút. Cái ra thì thấy bên trong đựng một động nhân nhỏ xíu. Động nhân này xanh bóng, nhìn thấu tận xương, diện mạo hình dáng đều rắn rỏi, chỉ có hai con mắt là không biết đâu, trượt lại cái hốc mắt trống rỗng, rõ ràng không phải món đồ thời cận đại. Đã được cất giấu bí mật thế này, tất không phải là cổ vật tầm thường. Tên trộm không dám chậm chế, mời thủ lĩnh tới xem. Mọi người quay lại cùng xem xét, ai cũng tròn là chuyện lạ trước này chưa từng thấy. Ngày Lão Trần cũng không nhận ra được niên đại xuất xứ của nó. Trong đầu một tin, chỉ thấy động nhân này vừa giống bùa lại vừa giống trang sức, vô cùng cổ quái, bên trong tất có bí mật gì đó. Mời các bạn kế tiếp chương 47, Lập Lời Nguyện. Lão Trần không nắm được huyền cơ bên trong động nhân, lại không muốn lộ vẻ lo lắng trước mặt đám thuộc hạ, bèn trích dẫn Điện Tích trả lời cho qua quýt vài câu, rồi lệnh cho vài tên thuộc hạ châm một mồi lửa thiêu rụi đống xương sầu trong hàng. Hòm bó đạo tăng Điện Tích cũng bị đốt sạch. Làm như vậy không phải để chút đuổi cảm hận, mà do quy định hành sự trong giới lục lâm, bất luận trên người cấp của hay là hồ quật mà, sau cùng đều phải phóng hỏa thiêu rụi, xóa sạch dấu vết để tránh hậu họa về sau. Sau đó đám trộm còn chặt xác mãng xà ném vào ngọn lửa, mùi hôi thối xông lên tận mặt, nhiều người không chịu được nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc ấy có trinh sát báo về, nói xung quanh lão hùng lĩnh Huyền Đồ Tình xuất hiện với cánh quân không rõ lai lịch, có cả binh lính lẫn thổ phỉ, ý chừng Nhưng lúc đám trộm xa lĩnh đang lão loạn, định thừa cơ tới Bình Sơn hồi của, đám đại binh đang ngủ khi nãy đa phần để bị chúng giết chết dọc đường. Lão Trần nghi bụng, còn mẹ nó chứ, đúng là dấu đổ bịp đèo. Đám dân tặc thổ phỉ quanh người nội tình cũng tới thừa đức đục thả câu đây mà. Chuyến này xa lĩnh đã mất quá nhiều nhân mạng, lòng quân hoang mang, tiếp tục ở lại chiến đấu cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Hà Hoán không màng nỗi nhục trước mắt, còn rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, chỉ bảo mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lão Trần đã có chú ý, bèn gọi người tới, để biết đám sát trộm và lính công binh đã bị đá đè chết vào hàng đốt lụt một thể. Sau đó mang theo anh em thực binh ra khỏi rừng, rời khỏi lão hùng lĩnh ngay trong đêm, qua được dãy Miểu Cường coi như là về đến địa bàn của mình. Còn lão đích thần dẫn theo 20-30 tay chân thần tín, lưng dắt tiểu liền bụng dấu rào nhọn, tiến vào thung lũng tiếp ứng cho bọn gà cô. Gà cô cũng kể vắn tắt một lượt chuyện anh ta gặp phải trong rừng. Nói gì đi nữa, tới giờ phút này không thể xem như hoàn toàn công cốc. Tốt xấu gì cũng phá được mộ cổ Bình Sơn, khai quật mở thầy, lấy được đai vàng lạc tộc, biến thảm bại thành chiến thắng, cầm lo đạt được cũng mất mát được ít nhiều sĩ diện cho lão Trần. Lão Trần thấy gà cô vào sinh ra tử bên mình, lòng vô cùng cảm kích, liền chắp tay nói: giữa anh em ta không cần phải nói những lời cảm ơn làm gì. Sau này chú đi tìm ở Trần Châu, 10 vạn người của thằng Hắng Sơn nhất định sẽ giúp chú một tay. Chú lên rừng, chúng tôi lên rừng, xuống biển, chúng tôi xuống biển. Nếu trái lời thì tôi sẽ giống như độc nhân này, hỏng hai con mắt, suốt đời là một phế nhân. Cả cô vội nói: Trần thủ lĩnh quá lời rồi, tôi trong bộ lần này cũng tìm được một chút manh mối về Phượng Hoàng Đám. Nếu không có các vị hảo hán thượng tầng sơn tương trợ thì giờ này vẫn đang bỏ kiếm đáy bể trên đất kia. Đây mới gọi là ân đức trời biển. Sau này Trần thủ lĩnh có lên núi đảo hộ, cho dù non nước hiểm trở thế nào, tôi cũng nhất quyết đi theo, xả thần báo đáp đại ân đại đức này. Bằng không gà của tôi suốt đời làm kẻ tàn phế, cụt chân quyết tay. Hai người kích động theo cảm tính nhất thời, trong lúc sơ ý đã lập lời nguyện, nhưng khi đó chẳng ai thực sự để tâm. Trời sắp sáng, bỗng nghe từ đằng xa có tiếng súng nổ loạn xạ, nghe ngóng động tĩnh, hình như mấy cánh quân thổ phỉ tới rồi là bảo vật Bình Sơn đang nổ súng giao tranh. Lão Trần thời gian qua hành sự bên núi Bình Sơn nên đã làm lòng địa hình địa thế, sợ chạm trán với thổ phỉ, liền dẫn mọi người khiêng theo thượng binh theo con đường nhỏ ra khỏi núi, trèo đèo lội suối, rốt cuộc cũng tới được dãy Miểu Cường, tụ họp với đại quân, rồi vội vã rút về sao huyện ở Tương Ngập, không kịp nghỉ ngơi. Đám trộm mệt mỏi quá độ, nghỉ một mạch suốt mấy ngày liền, tay dẫn được người miêu khi ở trong mộ không thể nín thở, nên hít phải một ít lặng trướng, thế nên đã đi tổng thì một mạng. Hồng cô đường gách trần đã được bỏ lại, tục ngữ có câu: bọc gần cái xương phải trăm ngày, chưa đủ 3 tháng cô ta không thể đi lại được. Đến khi nguyên khí phục hồi, lão Trần nhận ra đệ vị thủ lĩnh thượng tướng sơn của mình đã lung lay như rằng bà lão. Từ cổ chi kim, lần trộm mộ thảm bại nặng nề, tử thương nhiều nhất có lẽ thuộc về chiến đập mộ cổ Bình Sơn lần này của phái sản lĩnh. Lại thêm đội quân dưới trướng là lão Hoài, số thì bỏ trốn, số thì tàn tác, không sao gom lại được. Vì dành thượng tướng sơn trên đất Hồ Nam rồi đã mất sạch. Lão Trần nổi giận đùng đùng, cục diện trước mắt không thể lạc quan. Nếu không quật được một cái mả to, kiếm được một khoản tiền thì khó mà ngóc đầu lên được. Nhưng giờ mộ cổ ở mấy tỉnh quanh đây đa phần đều bị xấy tung lên cả rồi. Bói đầu ra một ngôi mộ quy mô cỡ trường phương bây giờ. Lão ẩm thầm tính toán, chợt nảy ra một ý. Năm xưa khi mới vào nghề, lão Trần thường đồ đấu ở phương Nam, từ Lưng Việt Lưng Hồ cho đến Vân Nam Giang Tây, không có nơi nào chưa đặt chân tới. Lão từng đào mộ Điền Vương ở Lý Gia Sơn, Vân Nam, mộ cổ nước Điền ở Lý Gia Sơn tầng tầng lớp lớp. Dân trộm mộ ba đời đều đa số đào được bảo vật từ ngọn núi này. Nhưng cũng chính vì mộ Điền Vương Lý Gia Sơn quá ư lộ liễu, nên từ thời Tống trở đi đã bị trộm không biết bao nhiêu lần. Không phải 10 cái mất 9 mà là 10 cái mất cả 10. Lão Trần thấy Gia Sơn vào thời dân quốc, vừa nhìn đã biết ngay đời đầy người đã không nhắm mắt, cột biểu đốt lặng cầm, chỉ còn quá cảnh tiêu đàm với hàng trăm ngàn hàng hố do Trần Trọng Bộ để lại. Dân đầu đấu gọi huyệt mộ bị người khác đào gọi là lọc hố. Đám trộm đầu tiên vào được lăng mộ cổ là béo bở nhất, vàng bạc châu báu thả hồ trở về, chỉ để lại những thứ chẳng ra gì. Nhóm trộm thứ hai vào được huyệt mộ, tuy đã tốn công sức nhưng các món mình khí có giá chẳng đến phần, lại chặt nhạnh những thứ nhóm đầu tiên vứt lại, ví như áo liệm trên người mộ chủ hoặc đèn đồn, bình ngũ, hình nhân thú đá trong mộ thất. Đến lượt nhóm trộm thứ ba, mộ thất cơ bản chỉ còn cố quan tài trống rỗng với bốn bức tường. Nhưng có cầu ăn trộm chẳng về tay không, trong mộ nếu có bích họa sẽ lập tức bị đám trộm cạy xuống ngay, không có bích họa thì chúng đào gạch giữa ngói. Sau cùng còn thà cả ván áo quan về nhà giờ giấy quả là bán cho tiệm quan tài làm vật liệu. Khi bọn Trần đến được Lý Gia Sơn, thấy khi mộ táng và cầu quý tộc nước Điện chỉ còn toàn hoang bùn hố đất nhằm nhở, thì biết ngày nơi này đã bị phường trộm vặt lọc không biết bao nhiêu lần, ngày màu xương người chết cũng không trở lại cho đến người sau. Nhưng lần ấy số lão cũng mày, cả bọn chưa biết hy vọng, lại đào sới thêm một lượt những hàng hồ còn đâm sắc một vết cỏ, phát hiện ra trong một bộ thất điện phường đời cuối chỉ mới bị đào qua hai ba lượt. Trong bộ chẳng còn mấy món bình khí nào một cỗ quách giống không, nhưng xem ra chất liệu cũng không xoạc, toàn là vũ khí trong rừng nguyên sinh ở miền Nam. Lão đành tháo quản lấy ván, không ngờ là phát hiện được một tấm bản đồ bằng da người bên trong. Trở về mời thợ khéo tới khôi phục lại, hóa ra hình vẽ trong bản đồ chính là vị trí chi tiết của lăng mộ hiến vương. Dân trộm mộ đa phần được biết các truyền thuyết liên quan đến lăng mộ hiến vương. Nghe nói ngôi mộ đó được xây dựng vô cùng xa hoa, từng tuấn tán cả vạn người sống. Hơn nữa đây cũng lại là một tòa điện trên trời, người phàm muốn vào mộ cổ bái kiến hiến vương chỉ có cách ngồi thuyền lá trôi đến thiên hà, trèo qua âm hà mới đến được. Một khi đi rồi sẽ vĩnh viễn không thể trở lại, phải ở đó hầu hạ hiến vương. Mộ này chỉ có trên trời nên vĩnh viễn không thể bị dân trộm mộ đổ đống. Nhưng truyền thuyết này chỉ lưu truyền đã nhiều lắm, khó tránh khỏi sai lệch so với sự thật. Nhiều cao thủ trong nghề đổ đấu đều cho rằng lăng mộ hiến vương chỉ là truyền thuyết, bậc thiên tử như Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế hay được Thái Tông, Tống Thái Tổ cũng chỉ có thể xây lăng dưới đất. Hiến vương chẳng qua chỉ là một quốc vương tép dìu vùng Nam Cương, sao có thể xây mộ cổ trên trời? Chuyện này tuyệt đối không thể coi là thật. Có điều hiện giờ mộ cổ quanh đây quả thật khó tìm, lão Trần lại nóng lòng muốn kiếm một khoản to lớn, đã quyết nhắm vào lăng mộ hiến vương, bèn đem ra tấm bản đồ ra người bàn bạc với gã gù. Gã gù chỉ chăm chăm nghĩ đến mộc Trần Châu chôn trong Hoác Thị Thành ở Tây Vực, không có chút hứng thú với lăng mộ hiến vương. Huống hồ truyền thuyết trùng cốc vùng Nam lại mù mờ, trên đời có lăng mộ hiến vương hay không còn chưa biết, kéo đàn kéo lũ tới vườn Nam chưa chắc đã thu hoạch được gì. Nghĩ vậy anh ta bèn bảo với lão Trần mình phải đi sa mạc Hắc Thị Thành đảo báo vật trước, đại sự xong xuôi sẽ quay lại giúp phái xả lính tìm lăng mộ hiến vương. Lão Trần không đồng ý, trước mắt củng cố địa vị thủ lĩnh Nhật Thắng Sơn mới là việc gấp của lão. Theo lý mà nói, đi tìm lăng mộ hiến vương chẳng dùng sâu núi thẳm còn dễ hơn tìm kiếm Hắc Thị Thành vùi dưới sa mạc nhiều. Vừa lại tìm mộ hiến vương còn có tấm bản đồ ra người chỉ đường vẽ lối tham khảo, chứ đi tìm di chỉ xa xưa trong lòng sa mạc thực khó hơn lên trời. Trước này chưa từng nghe nói có kẻ nào mò được kho báu trong sa mạc cả. Người mình mộng không bờ không bên ấy, đối với dân trộm mộ vốn là cấm địa khó lòng đặt chân, phương pháp đổ đấu của bản sơn xa lĩnh đến đó thành vô dụng. Cả cô vẫn thường hành sự một mình, lần này tới Hắc Thị Thành Tây Hạ vốn không muốn đám người xa lĩnh đi cùng, nhưng anh ta bụng ngay dạ thẳng nên mới không giấu lão Trần chuyện tới sa mạc trộm mộ. Thực ra dòng dõi bản sơn đạo nhân vốn từ sa mạc Tây Vực di cư tới Giang Nam, cũng từng nhiều lần vào sâu trong sa mạc tìm kiếm di tích cổ, nhưng đó đã là chuyện mấy ngàn năm về trước rồi. Từ thời nhà Hán, Ba Sơn đạo nhân đã dốc hết tâm trí vào việc tìm kiếm Mộc Trần Châu. Khi đó từng có người nghĩ đến việc nếu không tìm ra Mộc Trần Châu, chi bằng quay về đất tổ sông Hắc Sơn, đến động quỷ không đáy trên núi thần Giác La Ma thăm dò xem sao. Chưa biết chừng có thể tìm ra căn nguyên của lửa nguyệt động địa. Sau khi ấy, sông Hắc Sơn Giác La Ma bị người trong động quỷ chiếm cứ, bọn họ xây dựng thành trì ở nơi tận cùng của sơn cốc sông Thánh, lấy quốc hiệu Tịnh Tuyệt, do một vị nữ vương là Kỳ Nhân xuất thế đứng đầu. Tương truyền nữ vương Tinh Tuyệt có thể dùng mắt khống chế người ta, kẻ thì nói do bà ta có hiệu pháp lôi kéo giải khiên, kẻ lại nói đó chính là tà thuật viên quạt nhập hồn, sao không ai biết được tường tận. 36 nước ở lưu vực sông Khổng Tước đều nằm trong vòng kiểm soát của Tinh Tuyệt. Ba Sơn đạo nhân đã vài lần xâm nhập vào sa mạc Tắc Ni Ma Can, được canh phòng nghiêm ngặt, rốt cuộc để bị lính cảnh phát hiện khi không mất mấy mạng người. Về sau có một Ba Sơn đạo nhân nghĩ ra kế sách đối phó với Tịnh Tuyệt Quốc. Sức mạnh của Tịnh Tuyệt Quốc thực ra để đến từ vị nữ vương lợi hại, chỉ cần trừ khử người này, việc phá thành sẽ dễ như trở bàn tay. Vị tiền bối ấy cải trang thành lão thầy bói đến từ miền đông xa xôi, dùng kế sử dụng để các nước Tây vực vốn phải chịu ách nô dịch của Tịnh Tuyệt cùng nhau bắt tay chống lại kẻ địch, âm thầm lên kế hoạch tập kết người ngựa khởi binh tiến đánh thành chủ Tịnh Tuyệt. Ba Sơn đạo nhân còn điều chế mạn dược bí mật tầm vào thiệt kiều vàng cho vương công cô mọc là dũng sĩ một trong 36 nước, đem dâng lên cho lữ vương Tịnh Tuyệt nhằm hại chết bà ta. Điểm yếu của nữ vương Tinh Tuyệt chính là chỗ tự cao tự đại. Bà ta là vầng trăng sáng trên sa mạc, khiến quần tình đều phải lu mờ, cho rằng chỉ người trời như mình mới được thưởng thức thịt cừu vàng, nên quả nhiên trúng kế. Chẳng bao lâu độc phát mà chết, được chôn trong động quỷ không đáy trên núi Giác La Ma. Liên quân các nước mai phục trong sa mạc đã từ lâu, được tin nữ vương chết thì hừng hực khí thế, nổi trống hàng hái xông vào cổng thành, đổ sát tất cả người Tinh Tuyệt không phần thiên ác. Tấn công liên tục từ rạng sáng ngày thứ nhất đến mở sáng ngày thứ hai, rốt cuộc cũng lọt vào được vực cùng trong lòng đất. Các tướng sĩ liên quân đều có thủ sâu như biển với nữ vương Tinh Tuyệt, quyết đảm mộ nữ vương lên bằng thây rửa hận, cất sạch số của cải châu báu bà ta vừa vét mới cảm lòng. Nào ngờ đúng lúc ấy, trên sa mạc đột nhiên cát bay đá lở, nhật nguyệt lù mờ. Trận báo cát cuốn gọn hết thảy, giống như cây roi dài của chân thần thò tới mọi nơi, di chuyển cỏ cát vùi lấp toàn bộ núi Giác La Ma. Liên quân đánh vào trong thành, bao gồm cả bàn sơn đạo nhân nghĩ ra diệu kế ám sát nữ vương để bị chôn vùi trong sa mạc. Trăm ngàn năm sau, chỉ khi nào sa mạc nổi báo cát, thành cổ Tinh Tuyệt mới chịu hiện ra sau lớp bản bí mật. Theo dòng cát chảy, tòa thành mắt quỷ anh lực một thời lại chìm vào biển hoàng sa cuồn cuộn. Những bản sơn đạo nhân còn lại đều không cam tâm, từ đó về sau không ngừng tìm cách tiến vào sa mạc, tìm kiếm sông Hắc Sơn bị vùi trong biển cát vàng, song đều thất bại thảm hại. Dẫu hết tâm sức cũng không tìm ra được manh mối nào về núi thần Giác La Ma, đến vài ngày này mới hoàn toàn từ bỏ. Trong thời gian này, bản sơn đạo nhân tiến vào sa mạc gặp phải vô số kỳ ngộ, vô tình tìm thấy vài di tích vô cổ, cuối cùng đều nhận ra rằng nếu không có manh mối nào trong tay thì đừng mong có nổi một vạn phần cơ hội tìm được thành cổ huyện vùi trong sa mạc. Lão Trần nghe nhắc chuyện cũ, giá tâm lại bực bừng, đầu óc phiêu diêu tưởng tượng cảnh mình đích thân dẫn theo đội quân chuẩn bộ tiến sâu vào sa mạc mênh mông, đào cho bằng hết của cải châu báu như núi cao trong thành cổ Tịnh Tuyệt, sau đó trở về tầng ngầm làm những việc kinh thiên động địa, mở mày mở mặt cho giới lục lâm. Biết đâu họ Trần còn làm khai quốc thái tổ ấy chứ. Bắt bọn anh Mỹ hòa gì hết lần này đến lần khác xâm phạm Trung Hoa chúng ta, phải viết thư xin hàng, lộp sớ quy thuật, mùa mùa cúng tiến, chẳng nằm yên kiến. Nếu được như vậy mới tỏ chí bình sinh của bậc đại trường phù, cái tên xà lính mới lưu danh sử sách. Cả cô thấy mặt lão Trần thoát túi thất sản, chật vui chật buồn, đâu biết được giá tầm của lão, vội hỏi lão đang bận lòng về chuyện gì. Lão Trần nghe hỏi mới định thần lại, liên tục thở dài. Đã biết việc tìm kiếm châu báu trên sa mạc đối với đám trộm xà lính chẳng khác nào mơ ước biển rộng. Dù có mấy vạn người ngựa đến vùng sa mạc mênh mông không bờ không bến đó, cũng chỉ như mối bò biển, chẳng làm nổi trò chống gì. Còn trời mới biết được phải bắt đầu đào từ đâu. Nghĩ đến đây, lão bèn quay sang hỏi cả cô. Trên sa mạc đã không còn dấu vết gì, sao cứ muốn đi hoác thì thành tây hạ mãi thế? Mấy trăm năm trước, một trận cát chạy nghiêng trời lệch đất cuốn trôi tất cả. Tòa thành nổi tiếng ở tây hạ đó đã sớm bị vùi lấp hoàn toàn, cũng giống như thành cổ tinh tuyệt, đến nay giả nửa vẫn chưa tìm thấy. Chỉ bằng đi Vân Nam đảo mộ theo tấm bản đồ, ít nhiều còn có manh mối để tìm. Với bản lĩnh của hai anh em ta, dưới cơn trời này có việc lớn nào mà không làm được chứ? Chương 47 kết thúc. Liệu gà cô có nghe theo lão Trần để đi đến Vân Nam hay không? Mời các bạn nói nghe tiếp vào chương sau.